là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra các công trình trọng điểm, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng gần 10% so với cùng kỳ. Tỉnh lộ 166 xuống cấp vì xe chở cát trọng tải lớn. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Kho bạc Nhà nước Yên Bái tổ chức hội nghị trao quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Tống Thúy Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Bái. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quân, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, đại diện Kho bạc Nhà nước 7 tỉnh trong cụm thi đua số 4. Theo đó, công bố quyết định nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Tống Thúy Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Bái từ mùng 1 tháng 11 năm 2024 và công bố quyết định về việc giao phụ trách Kho bạc Nhà nước Yên Bái cho đồng chí Vũ Thị Liên, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Bái từ mùng 1 tháng 11 năm 2024 cho đến khi bổ nhiệm được Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Bái. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, năng lực phẩm chất và những cống hiến của đồng chí Tống Thúy Hà đối với Kho bạc Nhà nước Yên Bái nói riêng và hệ thống Kho bạc Nhà nước nói chung. Trong quá trình hơn 32 năm, trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí Tống Thúy Hà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong hơn 6 năm ở cương vị người đứng đầu Kho bạc Nhà nước Yên Bái, đồng chí đã cùng tập thể ban lãnh đạo đơn vị chỉ đạo điều hành hoạt động hiệu quả, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng và tặng hoa đồng chí Tống Thúy Hà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Với hơn 32 năm công tác, đồng chí cùng cán bộ Kho bạc Nhà nước Yên Bái thực hiện tốt công tác kiểm soát chi, quản lý, kho quỹ, điều hành ngân quỹ và thu ngân sách nhà nước, góp phần duy trì vị trí top 20 địa phương giải ngân tốt nhất cả nước. Đặc biệt trong việc giải ngân vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia, Yên Bái trong nhóm những địa phương giải ngân tốt nhất, góp phần đảm bảo các chính sách an sinh xã hội mà còn huy động nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15, đoạn Đông An Gia Hội. Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc đoạn đi qua huyện Văn Chấn và dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC14. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã trực tiếp đi kiểm tra dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường Đông An Gia Hội, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến nối nghĩa lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai và dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Theo đó, dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường Đông An Gia Hội có tổng mức đầu tư trên 546 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Công trình có quy mô đường cấp 4 miền núi với tổng chiều dài hơn 43 km, địa điểm đầu tại ngã ba giao cắt với quốc lộ 32, lý trình km 227+100 thuộc địa phận xã Gia Hội, Văn Chấn và điểm cuối tại ngã ba giao cắt với tỉnh lộ 166, lý trình km 50+200 thuộc địa phận xã Đông An, huyện Văn Yên. Dự án gồm 5 gói thầu xây lắp với tổng giá trị các hợp đồng là trên 335 tỷ. Giá trị thực hiện ước đạt 204 tỷ đồng bằng 60% giá trị hợp đồng. Hiện nay công tác mặt bằng còn vướng mắc một số đoạn tuyến với tổng chiều dài 1.648 mét. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, toàn tuyến xảy ra 63 điểm sạt lở. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã phối hợp với các địa phương và các nhà thầu thi công tổ chức hót dọn khối lượng đất đá rơi xuống đường đảm bảo an toàn giao thông. Đối với dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến nối nghĩa lộ với cao tốc Hà Nội Lào Cai có chiều dài khoảng 53 km đi qua địa bàn các huyện Văn Yên và Văn Chấn, dự án do Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Về công tác đền bù hỗ trợ và tái định cư, Ủy ban Nhân dân các huyện đã bàn giao mặt bằng 37 trên 53 km đạt 70% chiều dài toàn tuyến, di rời công trình hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 95% khối lượng công trình. Về công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đến nay Ban Quản lý Dự án 2 đã hoàn thành công tác nộp tiền trồng rừng thay thế trên 5,2 tỷ đồng, đạt 100%. Tuy nhiên đến nay tiến độ thi công chậm do công tác mặt bằng cho địa bàn huyện Văn Yên còn chưa đáp ứng tiến độ thi công. Đối với huyện Văn Chấn đang triển khai các thủ tục để điều chỉnh phương án giải phóng mặt bằng. Đối với dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, có tổng chiều dài toàn tuyến là 11,8 km, tổng mức đầu tư 558 tỷ đồng đi qua các xã Nghĩa Lộ, Phù Nham và xã Sơn A. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Về tình hình thực hiện dự án, tổng số hộ phải thu hồi để thực hiện dự án là 480 hộ, hiện nay còn 295 hộ vướng mắc mặt bằng. Đến thời điểm này, tiến độ các dự án chậm so với kế hoạch, nguyên nhân chính là do công tác giải mặt bằng còn nhiều vướng mắc, địa chất trên tuyến phức tạp, nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở gây ảnh hưởng đến tiến độ và phát sinh chi phí dự án. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, mưa lớn gây ngập úng sạt lở đất đã làm thiệt hại nặng nề các khu vực trên địa bàn tỉnh. Tại dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, toàn tuyến xảy ra 63 điểm sạt lở. Sau khi kiểm tra thực tế tại các công trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đối với dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung xử lý hót dọn đất đá tại các điểm sạt lở do mưa lớn, mưa bão. Đối với các đoạn tuyến sạt lở lớn cần khảo sát kỹ lưỡng, tiến hành khoan thăm dò địa chất, nghiên cứu xây dựng phương án thiết kế kè chân ta luy, bố trí hệ thống thoát nước. Đối với đoạn sụt lún xử lý lấp cống thoát nước ngầm tại các khe suối để không ảnh hưởng đến mặt nền đường. Đối với đoạn tuyến qua trung tâm xã Phong Du Hạ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cống thoát nước, hoàn thiện mặt bằng xong trước Tết để nhân dân đi lại thuận lợi và an toàn. Đối với đoạn tuyến tiến độ thi công chậm, yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực và thiết bị máy móc để thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với đoạn tuyến đã thi công xong gói thầu đã hoàn thành thực hiện hoàn tất các thủ tục để bàn giao. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên và Văn Chấn khẩn trương có phương án tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Trong quá trình thực hiện cần tiến hành thu hồi đất đúng theo quy định của pháp luật, có phương án để bảo vệ thi công. Đối với dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tuyến đối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu lãnh đạo huyện Văn Yên tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục vận động tuyên truyền người dân để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đồng thời có các phương án để bảo vệ an toàn trong quá trình thi công. Huyện Văn Chấn tập trung chỉ đạo trong tháng 11/2024 hoàn thiện điều chỉnh các tờ bản đồ thu hồi đất và hoàn thiện các thủ tục để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với đất rừng phòng hộ liên quan đến việc thực hiện các thủ tục thu hồi tài sản trên đất rừng, huyện Văn Chấn chỉ đạo kiểm lâm huyện đẩy nhanh quy trình đấu giá tài sản đất rừng. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 chỉ đạo các đơn vị thi công phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, trong đó lưu ý quá trình thi công không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Chiều ngày 30 tháng 10, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Central Retail Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị kết nối các chủ thể OCOP với các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh thương mại gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, hơn 30 doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được Tập đoàn Central Retail Việt Nam phổ biến các thông tin về thủ tục điều kiện khi thu mua các sản phẩm, hướng dẫn cụ thể về việc hoàn thiện các tiêu chuẩn, chứng nhận về xuất xứ, hoàn thiện nhãn mác, nhãn hiệu rõ ràng, cũng như các quy trình về điều kiện nhập hàng, giao hàng, thanh toán sản phẩm trước khi được phân phối vào hệ thống của Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh được trực tiếp kết nối giao thương với Tập đoàn Central Retail Việt Nam để từ đó sớm đưa hàng hóa của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm OCOP như trà quế, quế điêu thuốc, trà san tuyết suối Giàng, măng và phân phối tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị Go, Big C, Top Market của Central Retail trên toàn quốc, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, từ đó tạo cơ hội để người tiêu dùng đánh giá đúng chất lượng các sản phẩm và hướng đến mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong nước thông qua hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích và xuất khẩu gắn với việc thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Sáng nay, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa 60 triệu đồng cho gia đình cựu chiến binh Sa Văn Lý ở thôn Bắc, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Căn nhà được xây mới là nhà cấp 4, diện tích sử dụng 50m², đảm bảo yếu tố 3 cứng. Tại buổi trao hỗ trợ, đại diện Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, nhà tài trợ bày tỏ lòng biết ơn về những hy sinh của cựu chiến binh Sa Văn Lý trong tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hội mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, dạy bảo con cháu tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Từ đầu năm đến nay, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã huy động đóng góp hội viên, kết nối với các doanh nghiệp nhà hảo tâm, hỗ trợ làm nhà cho 2 hộ gia đình cựu chiến binh nghèo ở huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, mức hỗ trợ từ 60 triệu đồng mỗi nhà. Cùng với đó là các hoạt động tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Việc hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, tặng quà cho hộ cựu chiến binh nghèo của Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái thể hiện sự tri ân đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đối với thế hệ cha anh, những người có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây cũng là động lực giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng ước đạt hơn 15.300 tỷ đồng, tăng 9,46% so với cùng kỳ 2023. Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2024 tăng 8,68% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,22%, ngành sản xuất phân phối điện tăng 25%, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 7,54%, ngành khai khoáng giảm 28%. Một số sản phẩm có giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ như đá CaCO3, bột và hạt, PESFRAT, phong hóa, điện thương phẩm, điện sản xuất, nước máy, ván ép, chè chế biến, tinh bột sắn. Một số ngành chỉ có sản xuất giảm so với cùng kỳ như là khai thác quặng kim loại, khai thác khoáng sản, chế biến thực phẩm, sản xuất may mặc, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên 10 tháng qua đạt 135,7 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt trên 63 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 73 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2024, hiện nay huyện Trấn Yên đang chỉ đạo thực hiện các giải pháp quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu thuế, xây dựng kịch bản thu ngân sách chi tiết, cụ thể từng tháng, quý, tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác đôn đốc thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đã đề ra. Tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp kịp thời, chính xác các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế của người nộp thuế.
Thưa quý vị và các bạn, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu bão số 3. Đời sống của người dân nơi đây vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, khi được Đài Tiếng Nói Nhân dân TP.HCM và nhà tài trợ là tập đoàn Zermadep hỗ trợ con giống, những người dân nơi đây không giấu nổi niềm vui bởi họ đã có thêm sinh kế để xóa đói giảm nghèo. Không phải là ngày hội, cũng chẳng phải Tết, thế nhưng cả hội trường thôn trung tâm của xã Nà Hầu, huyện Văn Yên lại rất đông vui tấp nập. Người dân đến nhận con giống hỗ trợ gồm dê, lợn và gà đen do Đài Tiếng Nói Nhân dân TP.HCM và tập đoàn Zermadep trao tặng. Anh Giàng A Sành, thôn trung tâm xã Nà Hầu, huyện Văn Yên phấn khởi nói. Mưa lũ làm chết hết đàn gà, hỏng hết hoa màu của gia đình tôi. Nhà đã nghèo lại càng nghèo hơn. Ở đây đồi nương nhiều, nuôi dê và gà đen rất hợp, nhưng nhà nghèo chẳng có tiền mua giống về nuôi. Nay được các nhà hảo tâm trao tặng cho một đôi dê giống, 50 con gà đen giống và 2 bao thức ăn chăn nuôi. Tôi mừng lắm. Cảm ơn các nhà hảo tâm, gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn để không còn nghèo nữa. Không chỉ gia đình anh Giàng A Sành mà 49 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 thôn là Bản Tát, Ba Khuy và Trung Tâm của xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cũng được hỗ trợ con giống. Đây là các hộ bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua. Không chỉ được trao con giống hỗ trợ, các hộ còn được các cán bộ của tập đoàn Zermadep tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Anh Sùng A Pao, thôn Trung Tâm xã Nà Hầu, xúc động nói. Tôi và bà con trong thôn đến đây từ sớm để nhận con giống. Nhà thì được cho dê, nhà thì được cho lợn, cho gà, còn được dạy cách chăm sóc phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi nữa, mừng lắm. Cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn các cấp chính quyền. Hàng trăm con giống được trao không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Nà Hầu bị thiệt hại do bão Chagi gây ra, mà còn tạo sinh kế cho các hộ dân được hỗ trợ, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Ông Lý Toàn Cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hầu cho biết.
Được sự quan tâm của các cái nhà tài trợ thì đến hỗ trợ cho bà con nhân dân xã Nà Hầu do ảnh hưởng thiệt hại của cơn bão số 3 Yagi gây ra đối với bà con nhân dân mà đặc biệt khó khăn, mà những hộ bị ảnh hưởng nhiều về kinh tế thì với cái sự hỗ trợ của đơn vị tài trợ thì đến với địa phương, đặc biệt là cho bà con thì địa phương cũng rất là trân trọng cảm ơn và đồng thời sẽ quan tâm và hướng dẫn cho bà con nhân dân để phát triển các cái mô hình, lan rộng ra, nhân rộng các cái mô hình để phát triển các cái con giống cho nó đạt hiệu quả, đảm bảo thu nhập về kinh tế cao và đồng thời là giảm nghèo bền vững.
Với tinh thần tương thân tương ái, kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống sau lũ, nguồn hỗ trợ này được các cán bộ công nhân viên tập đoàn Zermadep chung tay ủng hộ và được thực hiện thông qua hoạt động đồng bào mình nơi ấy của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, Đài Tiếng Nói Nhân dân TP.HCM với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Bình Ngọc, cán bộ tập đoàn Zermadep cho biết.
Cơn bão số 3 vừa qua thì đã gây gây ra thiệt hại rất lớn cho đồng bào phía Bắc, đặc biệt là trong đấy có Yên Bái. Thì rất là biết là cuộc sống của đồng bào rất là khó khăn, thì cũng cần rất là nhiều sự cứu trợ từ rất nhiều các doanh nghiệp. Công ty tập đoàn Dơ Mân Đép thì lựa chọn con giống bởi vì nó thiết thực ngay với đời sống của nhân dân và có thể khôi một phần nào đấy khắc phục được những khó khăn trước mắt để nhân dân có thể có điều kiện kinh tế tốt hơn, tái thiết lại cuộc sống. Thì rất là mong bà con có thể sử dụng những vật nuôi này để có thể đảm bảo cuộc sống trong thời gian tới.
Dẫu biết rằng cuộc sống của bà con Nà Hầu vẫn còn nhiều khó khăn sau thiên tai, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của các nhà hảo tâm, trong đó có tập đoàn Dơ Mân Đép và Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, là nguồn động viên to lớn để các hộ nghèo bị thiệt hại do bão lũ vừa qua của xã Nà Hầu nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, tạo sinh kế cho các thành viên trong gia đình từ các con giống được hỗ trợ này.
Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường tỉnh lộ 166 vừa được tu sửa giúp nhân dân đi lại thuận lợi. Chưa lâu thì những ngày này, đoạn qua địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên đã bị xuống cấp nghiêm trọng do những xe chở cát tải trọng lớn ngày đêm quần thảo phá nát. Người dân ở đây đang phải sống trong nỗi ám ảnh, bất an, ghi nhận của phóng viên thời sự. Mặc dù thời tiết khô hanh, nắng nhiều ngày qua, nhưng dọc tuyến đường tỉnh lộ 166, đoạn qua địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, những ngày này vẫn rất lầy lội. Nhiều đoạn đường bị cày xới, đoạn thì ngập ngụa trong bùn đất như những thửa ruộng cấy. Nguyên nhân gây nên tình trạng này là mỗi ngày có tới hàng trăm lượt các xe chở cát tải trọng lớn di chuyển qua địa bàn. Mỗi xe chở cát đi qua là nước đọng trên các xe lại chảy lênh láng ra đường, gây nên tình trạng ướt át, trơn trượt như trời mưa to. Ông Trần Thanh Sơn, thôn Quang Minh, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Trước đây là đường đã được sửa lại và đã đẹp, nhưng bây giờ do quá trình là có nhiều xe cát, toàn xe 5 chân họ chạy qua đây, thì đường nó lún hết. Và khi tránh nhau thì nó chở cát thì nó lại dính nước đó. Thế là đấy, cô nhìn đấy, tất cả đây là nước, nó dính hết ra một đường. Đấy, như ruộng luôn. Thế và vừa rồi thì ở tại chỗ nhà tôi ở là 2-3 cái xe lại bị sệ, vất vả quá, tắc đường liên tục. Hai nữa là xe nửa đêm 1-2 giờ sáng vẫn cứ vận hành. Một ngày có thể, nếu mà đếm thì có thể hàng đến 100 chuyến xe qua đây chứ không ít, trên 100 chuyến. Thì mong muốn nhất là làm thế nào mà cải tạo là cái con đường tỉnh lộ 166 này, nâng cấp nó lên cho bà con nó đi lại cho nó đỡ khổ.
Chị Nguyễn Thị Thơm, thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Đi suốt ngày suốt đêm luôn, đi cứ nối đuôi nhau mà chở thuyền cát ướt ấy. Thì nó chảy nước ra đường, nên giờ em nhìn thực tế đường ấy, nắng lên thì bụi, gọi là người dân quá khổ. Thế mà đấy, hôm nay mưa một tí thì đường nó bẩn, nó lầy lội như này. Thế là cũng rất mong các cơ quan chức năng xem có cái biện pháp gì để cho người dân Minh Tiến, các chị đỡ khổ ấy. Bây giờ trẻ con nó đi học nó vất vả lắm ấy, tuyền bố mẹ phải đưa đi thôi. Tự vì là không biết tránh ở đâu mà nó mưa này nó trơn trượt ấy. Nó rất là khổ.
Khi chúng tôi có mặt tại tuyến đường với chiều dài gần chục km, thì khắp nơi những đoàn xe chở cát tải trọng lớn vẫn đang nối đuôi nhau đi cả ngày lẫn đêm qua địa bàn. Ông Lương Xuân Long, thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Nó chạy đêm nhiều hơn. Chạy đêm mà cứ từ 10 giờ cho 4-5 giờ sáng. Thì là chạy nhiều hơn. Mất ngủ rồi ôi, sợ lắm cơ. Đường xá là đêm với là ở dân ấy là nó đúng thì không ngủ. Ôi dồi ôi. Nó còi cái xe to tướng ấy, nó cái còi nó kinh khủng ấy cơ. Đấy, nước nó chảy thì nó mới ra nó mềm thì là mềm đất thì xe nặng ra là nó trượt ấy, gọi là trượt ấy. Còn những cái bê tông này nó đổ lướt vào này chứ, thế mà nó bung hết đi.
Tuyến đường tỉnh lộ 166 với chiều rộng mặt đường chỉ 3,5m vốn đã rất chật chội. Trong thời gian hơn một tháng nay, lại xuất hiện thêm những xe chở cát tải trọng lớn, làm cho các vụ va chạm, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra. Tuyến đường ngày càng xuống cấp một cách nghiêm trọng, người dân bất lực. Giờ đây cuộc sống với họ là nỗi ám ảnh. Tuy nhiên, theo phản ánh thì những xe này chưa hề bị cơ quan chức năng của huyện Trấn Yên kiểm tra hay xử lý triệt để, nên hàng ngày vẫn cứ đi lại bình thường.
Thưa quý vị, nhằm giúp đỡ người dân có thêm nguồn lực để tái thiết cuộc sống sau cơn bão số 3, Đoàn Thanh niên chi nhánh Bắc Yên Bái, Ban chấp hành chi đoàn, Hội sở, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã kêu gọi cán bộ đoàn viên thanh niên chung tay chia sẻ bằng việc ủng hộ ngày lương để giúp đỡ. Ông Phạm Tiến Đạt, thương binh hạng 4/4 ở thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, ảnh hưởng của bão số 3, ngôi nhà gỗ ba gian của gia đình ông bị hư hỏng nặng, không thể ở được. Ông bà do tuổi cao, sức yếu, phải nuôi cháu ngoại mồ côi, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Để giúp ông bà có kinh phí xây dựng ngôi nhà mới, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã trao kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng xã hội của tuổi trẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái, kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của thiên tai có thêm điều kiện để xây dựng và sửa chữa lại nhà ở, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên họp Quốc hội Hàn Quốc ngày 29 tháng 10, cơ quan tình báo quốc gia của nước này cho biết Triều Tiên đã tăng cường đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un do lo ngại về một âm mưu ám sát có thể xảy ra. Theo cơ quan tình báo quốc gia, Triều Tiên đã nâng cao mức độ an ninh xung quanh nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng cách sử dụng các phương tiện gây nhiễu thông tin liên lạc và thiết bị phát hiện máy bay không người lái. Cơ quan này cũng cho biết Triều Tiên đã ngừng sử dụng lịch Chu Chê, một hệ thống đánh số năm dựa theo năm sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, trong tháng 10 này, đồng thời Bình Nhưỡng tăng cường nỗ lực củng cố vị thế của ông Kim Jong-un với tư cách là nhà lãnh đạo duy nhất của đất nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ngày 29 tháng 10, quân đội nước này đã tiến hành cuộc diễn tập lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược, trong đó có các quan chức cấp cao giám sát các vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Tổng thống Putin nhấn mạnh, bộ ba hạt nhân vẫn là yếu tố đảm bảo đáng tin cậy cho an ninh và chủ quyền quốc gia của Nga, đồng thời giúp duy trì sự cân bằng hạt nhân và cán cân quyền lực trên thế giới. Ông chủ điện Kremlin cũng tuyên bố Nga không tham gia vào cuộc chạy đua vũ khí mới, nhưng sẽ duy trì sức mạnh hạt nhân ở mức vừa đủ. Theo ông Putin, 94% lực lượng chiến lược của Nga đã được trang bị những thiết bị hiện đại. Quân đội cũng sẽ nhận được những hệ thống tên lửa cố định và di động, có độ chính xác cao và thời gian chuẩn bị phóng ngắn hơn với các thế hệ trước. Các hệ thống mới sẽ có khả năng xuyên thủng phòng thủ tên lửa cao hơn. Ngoài ra, Hải quân Nga sẽ được cung cấp tàu ngầm nguyên tử mới và máy bay ném bom chiến lược hiện đại. Phong trào Hezbollah ở Liban ngày 29 tháng 10 tuyên bố đã chọn phó thủ lĩnh Naim Qassem làm người kế nhiệm ông Hassan Hatnallah, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào phía nam Beirut hồi tháng trước. Đại diện Hezbollah cho biết, cộng đồng Shura của Hezbollah đã đồng ý bầu ông Naim Qassem làm tổng thư ký của Hezbollah. Ông Qassem được bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh của Hezbollah vào năm 1991 và là một trong những người phát ngôn hàng đầu của phong trào Hồi giáo. Ông Qassem sinh năm 1953 tại thủ ô Beirut. Ông là điều phối viên chung của các chiến dịch bầu cử quốc hội của Hezbollah kể từ khi nhóm này lần đầu tranh cử vào năm 1992. Đầu tháng này, Israel đã phát động chiến dịch trên bộ tấn công Hezbollah ở miền nam Liban, đồng thời tiếp tục tiến hành các đợt không kích và tên lửa kể từ khi xung đột vũ trang leo thang ở dải Gaza. Số người thiệt mạng ở Liban do những cuộc tấn công của Israel đã vượt quá 2.500 và hơn 1 triệu người phải di tản. Israel tuyên bố mục tiêu chính của chiến dịch tấn công Hezbollah là tạo điều kiện để 60.000 người dân phải sơ tán khỏi khu vực bất ổn ở miền Bắc nước này có thể trở về nhà. Theo báo cáo của Bộ Y tế Nga, mỗi ngày có khoảng 1.150 người ở nước này được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Nga đang tích cực xây dựng các trung tâm chẩn đoán và điều trị, nâng cấp trang thiết bị chẩn đoán và điều trị của bệnh viện, thúc đẩy khám sức khỏe toàn quốc để ngăn ngừa, điều trị bệnh tiểu đường và các biến chứng của bệnh. Dữ liệu do Trung tâm Nghiên cứu Nội tiết Quốc gia thuộc Bộ Y tế Nga công bố tại Hội nghị Quốc gia về chăm sóc sức khỏe quốc gia cho thấy 1/3 cư dân Nga hiện đang béo phì và 30% trong số họ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Theo thống kê, mỗi ngày trên khắp nước Nga có 1.150 người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, chủ yếu là bệnh tiểu đường type 2. Theo Bộ Y tế Nga, nước này rất coi trọng việc phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường cũng như các biến chứng về tim mạch và mạch máu não. Nga có kế hoạch bổ sung các trung tâm chẩn đoán và điều trị nội tiết trên toàn quốc, cũng như cải thiện và nâng cấp thiết bị chẩn đoán và điều trị hiện có của bệnh viện. Hội nghị quốc gia về chăm sóc sức khỏe quốc gia do Bộ Y tế Nga tổ chức và được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2022. Các chủ đề chính của hội nghị là cải thiện hệ thống y tế và sức khỏe của người dân Nga, cũng như cải thiện tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua trong trận gặp Atawan tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia Ả Rập Xê Út, câu lạc bộ Anas đã nhận thất bại với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà và chính thức bị loại. Anas cầm bóng nhiều nhưng vô hại trước khung thành của đối thủ. Và hiệp 2, tình hình thậm chí còn tệ hơn khi Anas chưa dứt điểm trúng đích được lần nào thì họ đã nhận bàn thua. Phút thứ 71, Walis Al-Amas giúp Atawan mở tỷ số. may mắn chỉ đến với Anas ở thời gian bù giờ. Khi cầu thủ Anas bị đối thủ đá vào chân trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay và chấm penalty. Tuy nhiên, lão tướng 39 tuổi Cristiano Ronaldo đã sút hỏng và bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội nhà. Pha sút hỏng phạt đền trong màu áo của Anas khiến Ronaldo thành tâm điểm chỉ trích khi câu lạc bộ của anh bị chịu thất bại 0-1 và chính thức bị loại. Tiền đạo Romelu Lukaku và Cavares Khalia đã ghi bàn giúp đội đầu bảng Napoli thắng chủ nhà AC Milan 2-0 ở vòng 10 Serie A. Napoli sớm dội gáo nước lạnh cho đội chủ nhà ở phút thứ 5. Frank Anguissa chọc khe cho Lukaku thoát xuống đối mặt với thủ môn sút chân trái vào góc gần mở tỷ số. Cuối hiệp 1, tiền đạo trái là Cavasaria dê bóng vào trung lộ rồi cứa lỏng vào góc xa tầm thấp khiến thủ môn Maimanan bị đánh bại. Trong thông báo mới nhất gửi đến các đơn vị truyền thông câu lạc bộ Bồ Đào Nha Sporting Lisbon xác nhận họ đã nhận được đề nghị chiêu mộ huấn luyện viên Ruben Amorim từ Manchester United. Chiếu theo hợp đồng lao động hiện tại giữa Ruben Amorim và Sporting, một đội bóng muốn có huấn luyện viên người Bồ Đào Nha phải chi 10 triệu euro phí bồi thường giảm hóa hợp đồng. Đây là số tiền mà MU đồng ý trả cho Sporting, nên đội bóng này đã đồng ý để Amorim đến MU. Ruben Amorim dự kiến sẽ đến Anh để ký hợp đồng và ra mắt đội bóng mới vào ít ngày tới. Chuyển sang thông tin về quần vợt, Carlos Alcaraz đã có khởi đầu thuận lợi tại Paris Masters khi đánh bại đối thủ là Nicolas Jarry ở vòng 2. Tay vợt trẻ Carlos Alcaraz của Tây Ban Nha đã có màn ra mắt ấn tượng tại giải Paris Masters khi đánh bại đối thủ người Chile Nicolas Jarry với tỷ số 7-5 và 6-1. Jarry đã có lúc kiểm soát lại trận đấu trước khi Alcaraz giành chiến thắng ở set đầu tiên với tỷ số là 7-5. Set thứ 2 chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của Alcaraz khi anh chỉ để đối thủ giành được một game, qua đó nhanh chóng kết thúc trận đấu với chiến thắng thuyết phục.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 10 năm 2024, khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15-17 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.